Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa các vị Phật tử, hôm nay trong room của mình hình như không có sư trưởng, chỉ có sư số đồng quan thôi. Hiện minh xin đảnh lễ sư số đồng quan. Kính thưa quý vị, sau nhiều suy nghĩ thì chúng tôi Uyên Minh quyết định rằng có lẽ nên dành cái thời giờ trong trong những buổi giảng của Phạm Gia Trang để giảng toàn bộ cái Trung Bộ Kinh gồm 152 bài, có thể là tùy theo cái bài dài ngắn mà phân ra thành một hay là nhiều buổi giảng khác nhau. Bài nào ngắn ấy, thì mình có thể hoàn tất trong một đêm thì giảng được một đêm. Mà được đêm xong, mỗi đêm xong được bài kinh nào thì hay bài kinh đó. Thì nếu như vậy thì có lẽ trong một thời gian không có lâu thì mình cũng sẽ lần lượt mình nghe hết trung bộ, trường bộ, tăng chi, tương ưng. Mà nếu được như vậy đó thì coi như là cái Zoom Phạm Gia Trang coi như là một lớp học giáo lý, đặc biệt là học về kinh tạng. Nói như vậy thì Trung Bộ Kinh chúng ta đã nghe trong bài 1, đó là bài nhất thiết căn bản pháp môn. Bài thứ 2 là cái bài nhất thiết lộ hoặc. Và bài thứ 3 đó là cái bài khiết đảm và sợ hãi. Kính thưa quý vị, bài theo như một số học giả nghiên cứu thì Trường Bộ Kinh á, là có cái nội dung nặng về lý luận. Trường Bộ Kinh á, thì đặt nặng về những cái kinh nghiệm tu tập. Thì dĩ nhiên đó là một cái ý kiến thôi, nhưng mà chúng ta phải nhận rằng Trường Bộ Kinh có một cái nội dung rất là gắn bó với cái đời sống tu tập của người Phật tử. Chứ Phật tử ở đây là mình bao gồm luôn Chư Tăng và cư sĩ. Chẳng hạn như cái bài kinh mà đêm hôm nay, bài kinh số 3 mà chúng ta sẽ được nghe, đó là bài kinh nhất thiết ngày xưa, là kinh khiết đảm sợ hãi. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật này kể lại cho một vị bà la môn tên là Chanusoni nghe về cái quá trình tu hào tu chính của ngài lúc này còn ở trong rừng, lúc chưa thành Phật. Thì cái duyên khởi là một hôm khi mà Đức Thế Tôn ngự ở chùa Kỳ Viên, tỉnh xá của ông Cấp Cô Độc. Thì lúc đó có một vị bà la môn tên là Chanusoni, ông đến ông nghe pháp. Và vì ông rất là hoan hỷ với cái hội chúng tỳ kheo của Đức Thế Tôn, cho nên là ông có một cái câu hỏi liên quan là ông muốn, ông thấy là tất cả chư tăng đều tu học dưới cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, từ cái cách đi đứng đến cái cách ăn uống sinh hoạt đều là khả kính. Thì tự nhiên ông nhìn những người học trò thì ông nghĩ đến bậc đạo sư, thì ông cũng bày tỏ cái ý là ông muốn nghe Đức Thế Tôn kể lại những cái kinh nghiệm tu chính của ngài thì trước khi thành Phật. Thì thể theo cái lời yêu cầu đó, Đức Phật này kể rằng trước kia khi chưa thành Phật thì Như Lai cũng có những cái nỗ lực, có những cái tinh tấn trong cái sự tu học, giống hệt như hôm, giống như những gì mà hôm nay khi mà Như Lai đang giảng dạy cho chúng tỳ kheo. Thì nói xong thì Đức Phật có kể lại cái kinh nghiệm xưa lúc này còn ở trong rừng, trong cái khổ hạnh lâm. Hôm nay chúng ta qua Ấn Độ đó thì kế bên cái Bodhigaya là gốc Bồ Đề mà ngày xưa thì gần đó là một cánh rừng mà vẫn được gọi là khổ hạnh lâm. Đó là cái nơi mà ngày xưa Đức Bồ Tát đã từng tu ở đó. Nhưng mà dĩ nhiên qua chừng đó thời gian là 20 mấy thế kỷ rồi thì vật đổi sao dời, mọi thứ nó không còn như ngày xưa nữa, có nhiều cái thay đổi. Nhưng mà cái cánh rừng đó, nếu ai đó mà có từng xem kinh chân sách thì nhìn lại cánh rừng đó thì sẽ đoán ra được một phần, một dĩ nhiên một phần nào đó thôi. Bởi vì theo ngài kể rằng ngày xưa lúc mà ngài còn ở trong rừng đó để tu khổ hạnh á, thì cái rừng cứ là bây giờ mình cứ là khổ hạnh lâm, nhưng ngày xưa nó chỉ có tên là rừng Uruvela. Đây là một khu rừng rất là rậm rạp và hoang vu. Và theo lời của Đức Phật mô tả thì đây là một cánh rừng già, vào cái thời của ngài đó thì Uruvela là một cánh rừng già. Theo trong tập sớ đó thì Uruvela là một cái khu rừng rất là lớn, gồm nhiều cây cối rậm rạp, và trong đó đó vào cái thời mà Đức Bồ Tát ngài tu á thì nó có những cái chỗ mà ban ngày đó mà mình đi vào trong những cái chỗ đó thì mình vẫn là rợn tóc gáy như thường, nghĩa là giữa ban ngày đó có nắng mặt trời đó, nhưng mà vì nó quá hoang vắng và nó quá rậm rạp cho nên là cái người mà bình thường đó vào đó ban ngày cũng đã là rợn tóc gáy rồi. Và theo như Đức Phật ngài mô tả thì ngài nói trong Bà La Môn cho núi Sinh Ý nghe, ngài nói cái khu rừng đó vào ban đêm ấy, với một cái vị sa môn Bà La Môn mà chưa có chấm dứt được cái phiền não như là tham dục sân hận, vẫn còn có cái lòng sợ hãi đó, thì nếu ban đêm mà ở trong cái khu rừng như vậy đó thì rất dễ bị gọi là bị điên loạn nha, bị điên loạn, có nghĩa là khi người ta sợ quá nó cũng có thể đi đến cảnh điên loạn nha. Cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi, như tôi được nghe tầm lại một vị sư bây giờ là đang ở Việt Nam, thì vị sư này kể là ngày xưa lúc vị này ở bên Pháp á, thì có biết một chuyện đó là trong một cái bệnh viện thì có ông bác sĩ còn trẻ tuổi mà ổng có cái nghịch ngợm, ổng muốn trêu chọc một cái cô y tá trong đó, mà dĩ nhiên cái chuyện này thì xảy ra cái thời của vị sư này, chứ nếu bây giờ chắc bị su rồi, nhưng mà thời đó thì nó nhẹ hơn. Thì vị này muốn đùa giỡn, cho nên là trong một lần mà giải phẫu xác chết, vị này đã cắt đi một cái bàn tay của xác chết rồi giấu lại, sau đó mới bỏ cái bàn tay đó vô trong cái áo blue của cô y tá này. Thì đến giờ cổ đi vô phòng mổ đó thì cổ mới khoác cái áo vô, thì cổ mới thòi tay vô trong cái túi áo blue đó, thì cổ dĩ nhiên cái bàn tay của cổ nó chạm nhầm, cổ hét lên một cổ móc ra cổ coi thì thấy được rồi, nó là cổ coi như là cổ hét lên một tiếng và cổ chết ngất. Sau đó nằm mấy ngày liên tục như vậy, thì cổ giống như người mất hồn vậy, là cổ cứ lờ đờ, tức là cái ông người Pháp, lúc đó vị sư người Việt Nam mình lúc đó chỉ là một người làm ở trong bệnh viện đó, thì theo vị này kể rằng là cứ nghĩ là cổ sẽ bị điên không, mà cũng may mắn là sau mấy ngày mà cổ lờ có lẩn thẩn vậy thì bệnh viện cho cổ nghỉ dưỡng sức chuyện tuần lễ nửa tháng vậy, thì cổ mới hồi phục trở lại. Thì nói như vậy cũng có nghĩa rằng là khi con người ở một hoàn cảnh quá là kinh hoàng, quá là khiếp đảm thì người ta có thể đi đến cái loạn tâm. Đây là lý do tại sao mà Đức Phật này ngài nói rằng cái khu rừng Uruvela mà lúc Như Lai tu á, nếu một người mà chưa có diệt trừ phiền não thì rất có thể sẽ bị điên loạn. Nói như vậy mình biết nó rùng rợn cỡ nào. Thì ngài nói rằng lúc đó ta còn là Bồ Tát, ta chưa có thành Phật á, thì vào những cái đêm mà tối trong rừng mình ta, mà lúc đó là ngài lại là đang tu cái hạnh, tu khổ hạnh á, cho nên là cả hai người không có đắp, không có mặc cái gì hết, hoàn toàn là lõa thể như vậy. Và lõa thể như vậy giữa rừng, chỉ riêng cái lạnh cắt da của xứ nóng của xứ Ấn Độ thôi là người bình thường nó chịu không nổi. Và đằng này là ngài thì lại hoàn toàn không có mặc cái gì trên người hết. Và dĩ nhiên là mình khỏi nói, mình biết là mũi mồng rồi, gió mái lạnh lẽo đủ thứ trong đó. Rồi lúc bấy giờ giữa rừng ngủ có một mình thôi. Rồi có đôi lúc ngài nói rằng một cái tiếng chim kêu đêm, hay là một cái tiếng lá rụng, hay là cái tiếng mà gió thổi qua mấy cái tàn cây nhánh lá đó, thì cũng làm cho ngài cũng, ngài nói là ngài xài cái chữ lô mới hăng tô, tức là tóc lông dựng ngược ấy. Còn nói theo từ của mình bây giờ là nổi da gà đó, ngài nói da gà từng chập như vậy. Mà mỗi khi mà cái sự sợ hãi mà nó lên đến cao trào cao độ như vậy thì ngài mới suy nghĩ như thế này, chắc chắn rằng xưa nay có những cái vị sa môn bà la môn cũng từng sống ở những cái trú xíu, những cái chỗ ở như thế này, nhưng mà người ta cũng có thể vượt qua và chứng đắc được các cái pháp thượng nhân, thì lý nào ta không có thể vượt qua. Và với cái trí tuệ của mình thì ngài mới suy nghĩ thêm là trong cái điều kiện như thế này, nếu mà ta không có khéo tu tập thì ta để cho phiền não mà nó lấn chiếm nội tâm thì chắc chắn ta không có cái khả năng mà đối diện với cái hoàn cảnh như thế này đâu. Điều đó thì nó cũng hợp lý thôi. Như có một lần nào đó Uyên Minh cũng có có trình bày cho thằng Vi nghe về một cái ví dụ là một người nhiều khi trước đây họ vốn là một người sợ ma, một người trước khi lập gia đình có thể là một người rất là sợ ma, không thể nào mà ban đêm mà dám đi một đoạn đường mà dài 1-2 cây số mà hoàn toàn vắng vẻ không có nhà ai, rồi ban đêm ăn hôm 1-2 giờ khuya mà làm sao mà dám băng qua một cái nghĩa địa, một cái nghĩa trang mà hoàn toàn vắng vẻ mà gặp bóng mình mất. Tuy nhiên khi mà mình có con hoặc là mình trong nhà mình có người thân mà bị bệnh hoạn cần phải đi kiếm thầy kiếm thuốc, thì tự nhiên cái tình cảm của mình đối với người thân nó khiến cho mình có cái gan mình đi, chắc chắn là như vậy thôi. Chứ bây giờ trong trường hợp mà mình không có một cái chọn lựa nào khác, ví dụ như mình ở Mỹ rồi mình cần gì mình gọi nai bên qua quá là ổn rồi, quá là nhẹ nhàng thoải mái dễ dàng không có gì khó. Nhưng mà thử có bị tưởng tượng một cái ngôi nhà ở nông thôn Việt Nam đêm hôm mà gặp lúc mà mưa gió bão bùng thì lấy cái gì mà làm sao mà có điện thoại, làm sao mà có cái nai quanh quanh để mình gọi, rồi cũng không có ai giúp mình hết, mà nhà ai nấy ở đêm hôm như vậy thì biết quát có thể là vì cái tình mẫu tử, tình phụ tử, cái tình huynh đệ như ruột rà mà chúng ta cắn răng chúng ta đi qua cái nghĩa trang, nghĩ sao đi kiếm thầy kiếm thuốc được thì thôi. Thì đối với cái người tu cũng vậy, Đức Bồ Tát ngài suy nghĩ như thế này, ngài nghĩ rằng ở cái hoàn cảnh như thế này chắc chắn là có người ở được chứ không phải là không có. Nhưng mà tại sao bây giờ mình lại sợ? Ngài nghĩ thêm một cái nữa, thì ngài nghĩ rằng chắc chắn là người ta có cái thiện pháp nào đó, và với cái thiện pháp đó người ta tấn áp được những cái phiền não, mà nhờ vậy đó thì người ta mới có thể vượt qua được. Thì ngài mới kể rằng lúc đó ngài suy nghĩ như sao, với ai mà còn tham dục không thể ở được. Rồi ngài suy nghĩ thêm nữa, còn cái gì nữa hay không? Còn, còn chứ. Với ai mà còn có tâm sân hận không ở đây được. Nhưng mà còn nữa hay không? Còn. Với ai mà còn có cái ý phản gọi là thi nó mất pháp là hôn thủy đó, hôn trầm tự nhiên, còn ưa thích ngủ nghỉ, còn ưa thích chống lợi dưỡng, tức là còn mong muốn cho nó ấm, cho nó êm, cho nó không có gió mái, không có nắng mưa. Với ai mà còn ham thích ngủ nghỉ thì chắc chắn không có sống ở đây được. Rồi với ai mà còn mong cầu nghĩ đến lợi lộc, danh lợi vân vân thì mình cũng không có thể được. Thì ta phải từng bước, ta phải từng bước là hạn chế được cái tâm tham dục. Tham dục đây là gì? Tức là cái lòng mà mong nghĩ đến cái ngũ dục, sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm. Và cũng xin lưu ý cho các phần tử nghe một chuyện, có thể xem đó là cái nếu mà mình không có nói ra đó thì mình sẽ xem bài kinh này giống như là cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn kể lại cái đời tu của ngài. Nhưng mà thật ra nếu mình chịu khó mình nghĩ thêm một chút nữa thì bài kinh này giúp đỡ cho mình rất là nhiều, đặc biệt là những người sống độc cư một mình, đặc biệt là những người có cái tánh là sợ ma nhút nhát. Là bởi vì sao? Là phải nói rằng mình tại sao mình chạy chết, là bởi vì mình còn có cái ái liếng, mình còn có cái đam mê trong cái ngũ trần lục dục. Mà hàng ngày nào mình còn có cái đam mê, cái ái liếng trong ngũ trần lục dục mà càng nhiều như nào thì mình càng chết nhát vậy đó. Chúng tôi nhớ hoài cái câu chuyện mà ông Alexander Đại Đế, ông Alexander Grand của Hy Lạp ngày xưa, ông đi đem quân đi đánh thôi lung tung từ tiểu Á, ông tràn quân qua tới Ấn Độ luôn. Thì trong cái đoàn quân viễn chinh của ông Alexander Đại Đế có một người lính ốm yếu lắm, nhưng mà mỗi lần mà ra trận thì ô thôi ảnh thông xáo, ảnh đi phía trước mà rút lui, lúc nào cũng rút lui sau cùng, mà tiến quân này lúc nào cũng đi hàng đầu, anh hùng can đảm coi cái chết không có ra gì hết. Mà ảnh mà giáp mặt với quân thù rồi thì ảnh hò ảnh hét, tay đâm tay chém làm liên tục, anh dũng kiên cường xuất sắc. Thì anh Lịch Sơn thấy vậy vừa ý quá, kêu ảnh vô ban thưởng cho ảnh một cái thanh bảo kiếm. Rồi trước mặt ba quân đông đảo thì anh Lịch Sơn Đại Đế rồi xác định với mọi người rằng là kể từ nay là anh lính này được trong quân đội, anh được quyền hiển hưởng những cái ưu tiên, tức là chỉ sau có anh Lịch Sơn Đại Đế thôi, còn cho những binh lính được quyền đi, bởi vì để coi như tưởng thưởng một cái người mà chiến sĩ mà gan dạ anh dũng như vậy. Và khi nào đoàn quân viễn chinh mà đến nơi đến chỗ rồi chiến thắng rồi, ông sẽ còn tưởng thưởng còn trọng hậu hơn nữa. Thế là từ đó về sau trong giữa chốn ba quân như vậy thì ăn uống cái nào mà ngon nhất thì qua lịch sử đại đế, và kế đó là tới anh lính đó. lâu ngày vậy thì thôi ảnh mập tròn, ảnh béo tốt, ảnh hồng hào, ảnh phốt pháp, ảnh nhìn ảnh sung sướng hạnh phúc lắm. Nhưng mà rất là tiếc là kể từ đó về sau thì ảnh ra trận thì ảnh lúc nào ảnh cũng chết nhát, tiến quân thì lúc nào cũng đi sau cùng, mà rút quân thì bao giờ cũng là rút trước tiên. Thì anh sao không để ý, thấy lạ, mới kêu vô. Ông nói ngày xưa nó Tẩm nó không có để ý gì đến nhà ngươi đó. Thì thôi, nhà ngươi quá chừng quá đó. Rồi bây giờ Tẩm hiểu được ngươi, Tẩm đánh giá được cái anh hùng của ngươi, cái tánh khí, cái can đảm của ngươi, Tẩm tưởng thưởng trọng hậu cho ngươi. Cho ngươi bây giờ ngươi có vẻ không có bằng trước đây một gốc nào hết. Thì anh chàng lính ảnh thưa thiệt. Anh nói đâu Đại Dương vậy chứ, hồi trước đây đó thì tại vì lính nhiều quá Đại Dương quên đi cái thân thế của Hạ Thần. Hạ Thần thì đâu có cha đâu có mẹ gì đâu, mà cũng anh em thân thích gì, coi như là cả đời này là giao hết trong cái đường binh nghiệp, sống chết thì cũng ngoài chiến trường, không có gì để tiếng nói. Nhưng kể từ lúc mà Đại Dương cho người đối xử tốt, quá tốt vậy, thì tự nhiên cái Hạ Thần thấy mình cũng phải giữ cái mạng lại để mà mai mốt đi đến nơi đến chốn rồi thì Đại Dương tưởng thưởng. Thì lúc đó mình sẽ có chút tiền rồi mình cưới vợ sinh con nữa. Cái đó là phải nói xin Đại Dương thứ lỗi là một phần mà khiến cho Hạ Thần bây giờ ra nông nổi này cũng là vì Đại Dương. Đại Dương cho Hạ Thần cái cảm giác sung sướng để mà Hạ Thần mới đâm ra cái ham sống sợ chết. Cái câu chuyện này mình có thể coi là câu chuyện cười cũng được, mà có thể coi đây là một câu chuyện của đời. Mà rất giống được là khi nào mà mình sống ở trong cuộc đời này mà mình còn có cái đam mê, còn có một cái hy cầu, còn có một cái gì đó mà mình mong mỏi tô đắp xây dựng đó, thì tự nhiên cái mình có cái cẩn thận hơn. Mà nói theo cái từ mà nó nghiêm túc cho nó đàng hoàng xíu, lịch sự xíu, mình gọi đó là cái sự cẩn thận. Nhưng mà nếu mình sẽ gọi bằng cái từ nó hơi negative xíu là mình đâm ra mình chết nhát hơn, phải nói như vậy. Riêng bản thân Nguyên Minh phải nói là cũng có lúc như vậy, tức là nhiều khi mình nó buồn chán quá, tự nhiên mình không có để ý gì đến mình, mình muốn thức đêm bao nhiêu mình thức, rồi mình muốn dậy khi nào mình dậy, chứ mình không có để ý tới sức khỏe. Nhưng mà những khi mà có ai đó mà thầy tổ huynh đệ hoặc Phật tử mà họ có cái sự chăm sóc cho mình, họ thấy mình ốm yếu chăm sao gần giọt, rồi cái họ mời mình đi bác sĩ khám bệnh rồi xong xuôi, cái mình về cái năm nào là biến, mình không có chuyên, mình không có tinh tấn như cái này nữa, mà chuyện đó là chuyện có thật ở trong đời của Uyên Minh. Tức là những khi mà Uyên Minh sống trong một cái ngôi chùa xa xôi thiếu điều kiện thì thường dư thường là những lúc đó là những lúc mà Uyên Minh học hỏi nhiều nhất, chịu khó xem kinh xem sách nhiều nhất. Nhưng mà những khi mà đời sống mà có vẻ nó được an lạc, nó thoải mái quá, thì thường là mình hay lãng quên cái trách nhiệm thường xuyên của mình. Là ví dụ như là có cái lúc mà thiên tạo hay phổ biến là Phật tử họ cho mượn đó, cứ sẵn có cái TV đó cứ coi hoài như vậy. Thì cái trường hợp đó cũng có thể nói đó là một cái thất bại và một cái dở của phạm phu. Cho nên là khi Bồ Tát này xét thấy rằng ta còn tham dục dứt khoát, ta không chịu nổi cái cảnh này, rồi nếu ta còn cái tâm sân hận, ta cũng không có thể chống nổi trong cái bối cảnh này. Mà nếu ta còn mê ngủ, ta còn lười biếng thì ta cũng không thể sống trong cái bối cảnh này. Người ta còn nghĩ đến lợi lộc danh sinh thì ta cũng không có sống trong bối cảnh này. Những kinh nghiệm ở trong đời của Bồ Tát trước khi mà thành Phật thì ngài cũng đã từng là ông hoàng, ngài sống trong kinh nói là ngài có ba cái tòa lâu đài dưới gọi là hàng ngàn mỹ nhân ở trong cung á. Ngài là vua mà, cho nên là ngài thì có một cuộc đời sống rất là sung sướng. Rồi khi ngài đi tu nhờ vậy ngài mới thấm nghĩ ở đó mình sung sướng vậy mình cũng được cái gì. Rõ ràng vậy là cái sung sướng mà đã trải qua rồi. Rồi bây giờ qua tới cái khổ hạnh, sau khi ngài nghe cái tiếng đàn của Đức Giới Thích Đánh thì ngài chạy nghĩ rằng chuyện mình nói bây giờ cái sung sướng mà mình cũng đã trải qua rồi, mà cái khổ hạnh cùng cực mình cũng trải qua rồi, mà cả hai cái thái cực đó mình cũng đều trải qua hết, đầy đủ hết, không có thiếu cái gì, mà cả hai thái cực nó đều không có đưa mình đến cái con đường giải thoát. Cho nên ngài hiểu được cái chỗ đó, cho nên phải nói rằng ngài là người có đầy đủ cái kinh nghiệm ở trong cái con đường mà tu chính, mà đặc biệt là trong cái đời sống nội tâm á, thì có nhiều cái kinh nghiệm rất là quan trọng. Thì khi mà ngài suy nghĩ như vậy, ngài nói ngày Đức Phật lại kể thêm cho Bà La Môn cho nước sinh ý nghe, là ngày cho nước sinh ý có những khi mà vào những đêm không có trăng tối trời đó, một cái tiếng lá rụng, cái tiếng chim nó đi ăn đêm, hay là tiếng gió thổi vào các cái tàn cây làm Lai cảm thấy sợ hãi, thì lúc đó nếu Như Lai đang đi thì Như Lai đứng lại để mà nhìn vào cái nội tâm của mình, coi cái mặt mũi của cái sợ nó ra sao nha. Và nếu mà Như Lai đang ngồi thì thay vì gặp người khác là người ta có những cái tiếng động, có những hình thù rất là lạ ban đêm. Ngày xưa thì Uyên Minh, dĩ nhiên Uyên Minh chưa có từng trải qua cái kinh nghiệm mà hải hùng như Bồ Tát, nhưng mà Uyên Minh hồi bé đó có từng sống ở trong rừng mấy năm, Uyên Minh có biết là cái rừng đêm đó, rừng hoang mà ban đêm nó có nhiều cái âm thanh lạ lắm, nó có nhiều cái âm thanh rất là lạ luôn. Rồi nó có những loại thú mà bây giờ lớn rồi Uyên Minh cũng không biết nó là cái con gì, tức là mình không biết nó lớn hay nhỏ, nhưng mà khi nó di chuyển trong bóng đêm á thì mình sẽ nhìn thấy nguyên một cái tán lá nó rung động, mà lúc đó mình đâu có nghĩ đó là cái tán lá, cái tàn cây, mà mình cứ nghĩ là cái con gì nó to lắm, mà thật ra không phải, nó chỉ là một cái con gì, có lẽ là giống như con mình tưởng tượng, có lẽ là con sóc, con kỳ đà gì đó thôi, nhưng mà nó di chuyển ở trong cái tàn cây, nó làm cho tàn cây cả một cái tàn cây nó nhúc nhích, mà từ xa mình nhìn mình sẽ thấy đó là một cái khối đen, khối lớn vậy, nó nhúc nhích. Hoặc lúc mình ở trong rừng Bình Sơn á, đến mùa mưa ban đêm tự chỗ mình nằm á, cách cái vách ngó ra ngoài kia là cái rẫy mì chừng vài thước vậy thôi, nhiều khi đến cái mùa mưa đó rồi mấy con heo rừng nó về nó ủi, nếu mà người không quen rất là sợ lắm nha. Trong rừng nó như vậy đó, là ngày xưa là Uyên Minh ở rừng chòi ở Bình Sơn diễn thôi, chứ nếu mà mình ở trong cái rừng già thì nó còn nhiều cái rùng rợn khiếp lắm, rất là dễ sợ. Cho nên là mình phải hiểu được cái chuyện đó là ở trong đời tu. Chúng ta cũng được biết cái chuyện ma đó, cái chuyện ma ở trong kinh điển Phật giáo đó, có nhiều nghĩa lắm. Ma ở đây có thể là cái hàng phi nhân, họ quấy rối mình, nhưng mà ma ở đây nó cũng còn có cái là cái tâm ma, tâm ma tức là cái những cái phiền não như là tham dục hay là sân hận hoặc là hoài nghi ở trong cái nội tâm của mình, mà khi nào mà có cái điều kiện thuận tiện thì lập tức nó xuất hiện mà nó làm cho mình sợ hãi. Ngay bây giờ, ngay trong lúc thời gian này nè, ngay trong lúc này Uyên Minh đang nói chuyện với các vị, Uyên Minh vẫn đang ở một mình, ở một cái trú xứ tương đối là vắng, thì phải nói rằng trong những ngày tháng này Uyên Minh có thêm một cái kinh nghiệm, tức là khi mình sống một mình nó có nhiều thứ mà mình phải đối diện. Ví dụ như là những cái đêm mà mình ở một mình nghe trong người khó chịu, tự nhiên nghĩ bậy, mình nghĩ có thể mình chết trên đêm nay không chừng nha. Mình nghĩ mình chết trên đêm nay mà không ai hay biết, có thể là một ngày hai ngày nó trình lên không ai hay hết nha. Hoặc là tự nhiên đêm hôm như vậy, thường thì mình ngủ thì hay lấy một cái lúc mà mới ghé Foda nó mới qua đây ở, thì mình có mua một cái chiếc xe nó không biết mình kêu cái xe xe kéo. Thì mình đêm nào mình ngủ mình cũng tắn ở cửa, nhưng mà có bữa mình ngủ mình quên tắn, cái khuya mình dậy mình đi ngó ra cửa mình không thấy cái xe chạy nữa, cái mình không biết lúc mình ngủ ai đi vào hay không. Thì có những cái lúc mình ở một mình đối diện với những cái đó, mình mới thấy rằng cái nội tâm của mình luôn luôn nó có nhiều cái ma chướng, mà nhiều khi không phải là mình ở trong cái rừng sâu núi thẳm, hoặc là mình phải ở trong nhà xác, ở trong bệnh viện mình mới thấy, mà phải nói rằng cái đời sống nội tâm của mình, dù ở thành thị hay là ở trong rừng sâu núi thẳm, thì nếu chỉ cần mình sơ ý một chút xíu thì mình có sẽ gặp rất là nhiều cái thứ tâm ma nó quấy rối mình. Và cái kinh nghiệm mà Đức Bồ Tát này kể lại cho mình nghe, kể lại cho ông cái núi Sinh Lý nghe đó, là ngài muốn lưu ý một điều, đó là trước khi mà đề cập đến cái đáng sợ, cái hải hùng của ngoại cảnh, tức là một cái khu rừng hay là một cái ngôi nhà hoang, hay là một con đường vắng, một cái nghĩa trang, một cái nghĩa địa, một cái nhà hoàng, một cái nhà xác, thì trước hết mình phải tự ghi nhớ rằng ma quỷ trước hết nó nằm ở trong tâm mình, đi ra trước cái đó. Nó đi ra trước. Nếu mình dàn xếp được nội tâm của mình thì cái thế giới ngoại cảnh nó không còn là đáng sợ nữa. Nói đến đây mình nhớ ở bên Trung Hoa họ có một cái giai thoại thế này, là có một vị thiền sinh, tức là người học trò mà đi tu thiền, thiền ta gọi là thiền sinh. Thì cứ mỗi lần người vị thiền sinh này mà nhắm mắt lại hành thiền thì thấy một con nhện rất là to, thì con nhện rất là lớn bằng người thật của mình vậy, nó từ ở đâu không biết, mà mình nhắm mắt lại mình thấy con nhện to như vậy, nó chạy riết lại chỗ của vị thiền sinh này đang ngồi. Thì các vị hãy tưởng tượng con nhện mà nếu nó to bằng cái nắm tay của mình là mình đã thấy nó quá lớn rồi. Con nhện mà to bằng cái nắm tay là quá lớn rồi, và đằng này con nhện nó to bằng người thật của mình vậy đó. Nó mỗi lần vị này nhắm mắt là thấy nó chạy tới, vị này sợ quá không có tu thiền được, cho nên vị này mới lên gặp sư phụ. Sư phụ là một vị thiền sư này có nhiều cái kinh nghiệm trong cái chuyện này, thì ngài nghe thì vị này suy nghĩ một lát, cái ngài mới đưa cho người học trò một cái cây bút lông, ngài nhúng một sẵn ở đó, ngài dặn thế này, đem về đó để lấy một miếng nước rồi ngâm cái bút lông ở trong đó, chút xíu nước thôi đừng có nhiều, ngâm bút lông trong đó, khi nào mà con thấy con nhện nó chạy tới thì con lấy cây viết này con mới chấm vô trong cái giữa cái bụng của nó đó, thì nhiều lắm là hai lần thì con sẽ không bao giờ con nhìn thấy con nhện đó nữa. Thì cái người thiền sinh này rất là mừng, nghĩ rằng sư phụ đã chắc sư phụ có làm bùa làm phép gì ở trong cái bút lông này đây, cho nên là ngày cái vị thiền sinh đi về lấy một chén múc, lấy cái chén không mình cho chút xíu nước cho trong đó, là ngang dầm lên cái bút lông trong đó và nhắm mắt lại ngồi thiền. Thì chừng lát sau thôi là con nhện nó xuất hiện, cái nhện nó xuất hiện thì cái thiền sinh nó thấy con nhện, đợi cho con nhện nó vừa đến ngay cái tầm tay thì vị thiền sinh này mắt vẫn nhắm nghiền như vậy, để cái tay chụp cái bút lông cắm vô trong bụng của nó. Thế cắm xong thì nhện mất tiêu. Nhện mất tiêu thì này mừng quá, chạy lên bảo đó, bảo thưa lại mọi chuyện, là thưa sư phụ, con vừa thấy con nhện nó xuất hiện và con làm theo lời của thầy, con chấm vô trong, chấm một cái bút lông vô trong bụng của nó. Thì vì thầy nói rồi, tao con gạch cái áo lên cho thầy coi thôi. Thì người học trò mới là dở cái áo lên, thì ra trong bụng của người học trò có một cái gạch mực rất là lớn. Thì lúc đó vị thầy mới nói là lẽ ra hồi chiều mà con đến con hỏi thầy đó, thì thầy nói, mà lúc đó là lúc con không có tin, con nghĩ thầy không có thông cảm, thầy không có hiểu cho con, rõ ràng con thấy con nhện mà thì nói con không tin. Nhưng bây giờ thì con tận mắt con thấy rồi, thì thầy mới nói cho con nghe, đó là rất có thể là do cái ma chiếm vào cái vọng tâm của con mà thôi. Thì sau khi nghe thầy nói như vậy thì người học trò yên tâm, nghĩ rằng cái con nhện đó là do mình tưởng tượng ra mà thôi, chứ không có thật. Nhờ như vậy thì chị này mới tiếp tục tu thiền, và từ đó là sẽ không thấy con nhện nữa. Đấy là một câu chuyện ở trong cái thiền học của Trung Hoa. Thì chúng ta trở lại vấn đề, thì Đức Bồ Tát Đức Phật này kể lại kinh nghiệm của ngài lúc mình còn ở cổ họng lắm, những cái kinh nghiệm đó nó cho mình thấy rằng cái khu rừng đó thì đáng sợ thật. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà ngài kể lại đó, tức là để giải quyết được cái hoàn cảnh sống mà hải hùng khiếp đảm như vậy đó, thì trước tiên thì Bồ Tát phải tự dàn xếp những cái ma chướng, những cái thứ tâm ma ở trong cái nội tâm của mình, đó là những cái lòng tham dục sân hận. Thì chúng ta vẫn biết rõ một điều là trên đời này cái người mà không thể chết là cái người có thể nói là gần như họ không có sợ gì hết, và tất cả những cái sợ của ta nó đều phát từ cái thể chết mà ra. Ví dụ như mình còn thể chết thì mình còn đâm ra mình sợ là mình bị chảy, mình bị chảy máu, rồi mình bị xấu, mình không có đẹp nữa, rồi mình bị đen, bị đốm, rồi mình bị tóc da bị chảy, bị lung tung hết, mình sợ. Nhưng mà với một người, các vị hãy tưởng tượng một người bị mang án tử hình, họ biết là nay mai gì họ cũng sẽ đi lên ngồi cái điện, và họ ra pháp trường để mà chịu bắn và chịu chặt đầu, hoặc là họ bị bác sĩ báo tin cho biết là bây giờ họ đã bị bệnh nan y, như là bệnh ung thư hay là bệnh ta hay là bệnh ác rồi. Thì khi mà một người mà mang một cái tâm trạng như vậy đó, thì mọi thứ trong đời họ coi rất nhẹ. Thì đối với họ lúc bây giờ cái chuyện mà sống chết nó mới là cái chuyện đáng nói, còn ngoài ra nó không có gì đáng nói hết. Ở đây chúng tôi có thể nói một cái trường hợp của bản thân chúng tôi thôi, đó là ngày trước chúng tôi từng có đi vượt biên. Thì khi mà sửa mà xuống tàu đó, thì cái suy nghĩ của mình về cái thế giới xung quanh đó, nó khác với mình trước đó vài ba ngày khi mình chưa có được hai cái tin là mình có cái chuyến để mình đi. lúc đó mình nhìn mọi sự nó khác. Nhưng mà với một người sắp sửa bước xuống tàu, mình biết rõ rằng cái chuyến đi này đó là năm năm tour, tức là sống hay là chết, tức là mỗi thứ phân nửa thôi. Trong mấy lần đi có một lần là được đi vào tháng 3, mà nó chỉ là tháng 3 và dài đi biển, thì cái lần đó tương đối là mình có niềm tin nhiều. Còn mấy lần nọ thì nghe báo thì nó cũng hồi hộp, cũng nôn. Nhưng mà khi đến hơi rồi đó, khi mà cái chỗ bãi hẹn mà sắp sửa và để chờ ban đêm đi ra ra lớn, thì lúc đó tự nhiên mình sợ. Nhưng mà tự mình có cái dằn co, làm lẽ bây giờ mình bỏ ngang, bỏ ngang thì mất tiền. Mà nếu mà mình đi luôn á, thì tức là mình không có bỏ ý đó, thì phải nhìn nhận là trước mắt mình nói rằng càng mình ngó mình thấy càng vừa càng đi về chiều á, là mình thấy mình càng gần với cái chết, càng về chiều mình càng gần với biển cả, càng về chiều mình càng gần đến giờ mình phải lên ghe lớn để mình đi. Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn lại mọi chuyện, mà trước giờ những cái buồn vui, những cái giận hờn hoặc là này nọ, tất cả mọi thứ trong đời trước đó mình có một suy nghĩ như thế nào đó, bây giờ nó lật ngược lại hết, nó không giống như vậy. Thì các vị hãy tưởng tượng mai là chỉ là mình chỉ đi vượt biên thôi, chứ không phải là mình lãnh án tử hình. Phải tạm nghĩ không ít là khi ngồi trên bãi chúng tôi thầm mong là cho công an đến bắt, đi chẳng hạn công an đến bắt đó, để mình nhanh chóng đi đến quyết định hơn là bây giờ cho mình tự quyết định là bây giờ mình trở lên hay là mình đi xuống bãi. Lúc đó tự nhiên mình thầm mong công an đến bắt, mình biết mình không dám nói điều đó cho ai biết, nhưng mà trong bụng nghĩ thà bị bắt hay hơn là đêm nay ra ngoài ghe mà đi không biết sống hay chết. Mà hồi mình sắp đi mình thấy 50%, nhưng mà lúc xuống bãi thì mình thấy còn 30% thôi. Thì đối với Đức Bồ Tát, khi mà ngày sinh cái sanh tử nó là đại sự, thì mọi chuyện ngoài ra nó là chuyện nhỏ. Mà có một điều ngày khác mình ở chỗ là cái sanh tử, cái nhìn của ngài về cái cuộc sanh tử luân hồi, ngài nhìn một cách rất là rõ ràng, rất là tinh tế. Còn như mình bất quá thì mình chỉ đọc được 5-3 cuốn sách, rồi đi chùa nghe giảng 5-3 lần, hoặc là có khá lắm thì mình đọc sách từ 5 năm 10 năm, mà chỉ là một con mọt thôi, chứ mình chưa có thật sự mình thấm thía, mình chưa có thật sự mình thấm thía ở cái sanh tử đó. Tất cả những người hung hăng nhất đi nữa, thì khi mà họ đối diện với cái chết, họ sẽ học ra được, rút ra được từ cái nỗi kinh hoàng nó nhiều cái bài học rất là hay. Chúng ta cũng còn biết là trước 75 có một cái tay mà rất là nổi tiếng trong giới giang hồ, đó là Sơn Dương Chúa Đảo, đó là một cái nhân vật mà là người ta một án tử hình, ông này tới mấy ông tuyên truyền rằng là ông đã bỏ công ra, ông học thuộc lòng một cuốn từ điển tiếng Pháp, rồi sau đó thì hình như là năm 71-72 gì đó thì ông được tổng thống biểu kiến bị đi Sơn Dương Chúa Đảo này, ông bị tuyên án tử hình tới mấy lần như vậy. Thì chính trong những lần bị tuyên án tử hình đó, ông gần như là ông chỉ cách cái chết trong cái gang tấc thôi, mà chính ở trong cái gang tấc đó ông mới thấm thía ra một chuyện, tức là ông tìm ra được cái giá trị thật sự của đời sống nha. Thì Đức Bồ Tát ngày khác mình nói chỗ là từ cái cung vàng địa ngục, chỉ cần một lần nhìn thấy cái xác chết, chỉ cần một lần nhìn thấy người già, chỉ cần một lần nhìn thấy người bệnh, thì tự nhiên cái ngày thấm thía và ngày tin chắc một điều, ngày tin chắc một điều đó là mình cũng sẽ chết. Có một vị thiền sư người Nhật Bản, ngày thọ lắm, ngày thọ gần 100 tuổi lần, mà lúc mà ngày được khoảng 70-80 tuổi thì có một cái hội Phật giáo ở bên Mỹ mời ngài đi từ Nhật qua thăm Hoa Kỳ. Thì khi đến nơi thì có nhiều người đến thăm hỏi ngài, và biết ngài là trong mấy năm trời ngài chưa có rời khỏi nước Nhật, cho nên họ mới hỏi ngài một câu thế này là: thưa ngài, vậy chứ ngày qua Mỹ ngài có thấy cái gì, ngài có thấy cái đời sống ở Mỹ, cái xã hội Mỹ làm nên có cái gì làm cho ngài thấy ngạc nhiên hay không? Chắc chắn là trong mấy chục năm đó, với cái tâm hồn của một thiền sư, một tu sĩ như ngài, bây giờ ngài qua Mỹ thì ngài thấy lạ lắm, phải không ạ? Thì vị thiền sư đã trả lời thế này: đúng ra thì xã hội Mỹ bây giờ so với Nhật Bản thì cũng khác nhau bao nhiêu, cũng giống giống nhau vậy thôi. Nhưng mà có một cái mà tôi rất là ngạc nhiên là người Mỹ ăn học rất là cao, phần lớn ai cũng có đi học đại học, ai cũng biết cái chuyện mà chuyện đời là ngắn ngủi, ai cũng biết. nhưng mà tôi thấy hình như qua bên đây tôi thấy người ta trong cái nét sinh hoạt hình như người ta không có nhớ được là người ta sẽ chết. Tôi nhìn cái sinh hoạt của người Mỹ tôi có cảm giác như vậy, thì đó là câu trả lời của vị thiền sư. Người nói là lấy làm lạ, bởi vì chúng ta cũng biết một điều đó là người Nhật Bản dù họ có văn minh, họ có ăn, họ có thấy gì nữa, nhưng mà ở trong nếp sống của họ, họ vẫn dành ra mỗi một ngày như vậy, họ có những cái thời điểm mà họ quay về với nội tâm của họ, có thể họ đọc sách hoặc là họ uống trà. Và chúng ta nếu mà đọc về sách về văn hóa Nhật, chúng ta còn biết thêm một chuyện rất là đặc biệt, đó là ngay cả ở thủ đô Tokyo là đất quý như vàng vậy đó, nhưng mà người Nhật dù ở đâu đi nữa, mình chỉ cần đó là cái nhà của họ nó chật đến mấy, họ cũng ráng là tranh thủ họ dành ra 1-2 thước vuông để mà họ, đó là tối thiểu đó, 1-2 thước vuông tức là khoảng bằng cái bàn viết của mình vậy thôi, để họ chơi cái bonsai, họ chơi cái cây cảnh, họ chơi giả sơn non bộ, dù họ chỉ được có một góc khoảng chừng 1-2 thước vuông thôi, họ cũng ráng họ chen một cái giả sơn non bộ vô để chi, để họ tìm một cái giây phút nào đó thanh thản thoải mái relax cho nội tâm của mình. Tức là họ, gần như là họ mỗi ngày họ đều có cái giây phút để họ quay về với bản thân của họ, quay về với đời sống nội tâm. Còn trong khi người Việt chúng ta tự hào mình có mấy ngàn năm văn hiến, rồi chúng ta tự hào rằng mình biết đạo Phật từ rất là lâu đời, nhưng phải nói trong cái nhịp sống mà hối hả hàng ngày, chúng ta không mấy khi có cơ hội mà quay lại với chính mình. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta phải nói rằng vì thiếu những cái giây phút tĩnh tâm, cho nên về cái chiều sâu văn hóa, về những cái thành tựu ở trong cái thế giới, trong cái cuộc sống hiện đại, chúng ta không bằng người Nhật. Ở đây dĩ nhiên chúng ta không có phải đem cái chuyện ở xứ người mà so sánh rồi mình khen chê ở đây. Nhưng có một điều mình cũng nên lấy đó là một cái bài học, đó là đi đâu đi, sống trong cái cảnh giới nào đi nữa, thì cũng cái giây phút mà quay về nội tâm mình cũng là quan trọng. Đức Bồ Tát cũng vậy. Ngài là chỉ xuất thân là một ông hoàng trong cung, có nhung gấm, có lụa là ngọc ngà châu báu, nhưng mà khi nhìn thấy cái chết của người khác, cái bệnh của người khác, cái đau đớn của người khác, thì tự nhiên cái này nghĩ về bản thân của mình được chưa hết. Khi đã bỏ hết mọi thứ, chỉ còn lại có một thân một mình, không có một chút tài sản, không có một đồng xu cắt bạc nào hết, giữa rừng sâu một mình như vậy, trên người cũng không có một tấc vải nào hết, thì Ngài vẫn có một cách quay về với chính mình một lần nữa. Là khi đối diện với cái cảnh rừng già như vậy, thay vì mình tìm cách mình bỏ nó mình đi, hoặc là mình tìm nơi chốn mà nó an toàn nhất, ít có dễ sợ, thì mình ở. Nhưng mà riêng lấy Bồ Tát thì không. Ở Đức Bồ Tát khi mà Ngài gặp những cảnh như vậy thì Ngài lại suy nghĩ, Ngài lại suy nghĩ là làm thế nào để vượt qua. Bởi vì nếu mà quay trở về làng mà sống gần với mọi người để mong mỏi tìm được cái sự an ổn, thì như vậy để Ngài quay về trong hoàng cung sướng hơn. Nhưng mà cái Ngài biết rõ ràng là cái đời sống tu học không phải là đời sống chạy trốn, mà đời sống tu học là một đời sống đối diện. Chính vì hiểu được chỗ này thì cho nên là Đức Bồ Tát Ngài đã vượt qua được những ngày tháng trong rừng như vậy. Và vấn đề vẫn chưa hết. Khi mà đối diện với những nỗi lo âu sợ hãi như vậy, thì Đức Bồ Tát tìm cách suy tư để mà hạn chế cái nỗi âu lo sợ hãi của mình. Rồi ngày tiếp tục ngày suy nghĩ thôi, là không lý nào đời tu chỉ là đối diện với cái sợ hãi này. Thế là Ngài nhớ là cái kinh nghiệm ngày xưa ở trong hoàng cung, lúc mà mới lên 7 tuổi thì Ngài có một lần đó, khi vua cha làm lễ hạ điền ngoài cánh đồng, thì hạ điền đó tức là cái lễ mà mỗi năm ở mấy cái nông nghiệp, thì vua chúa Thái Lan hôm nay cũng vậy, mỗi năm vua Thái Lan, vua Aptulichadet mỗi năm Ngài cũng xuống cái ruộng một lần, Ngài tượng trưng cho giống như là làm kiểu mẫu cho dân chúng hiểu rằng Ngài ngày rất là quan tâm đến cái đời sống của dân tình, mà đồng thời Ngài cũng muốn cho mọi người nhớ rằng cái đời sống xã hội nó không thể nào tách rời với cái thế giới nông nghiệp được. Đó là cái chuyện của Thái Lan. Còn cái chuyện Ấn Độ ngày xưa thì vua Tịnh Phạn mỗi năm Ngài cũng có một lần làm lễ hạ điện, tức là Ngài cũng xuống ruộng, Ngài cũng kéo cái cài, dĩ nhiên là tượng trưng chút xíu vậy thôi, đại khái văn nghệ cho vui vậy. Thì lúc đó Bồ Tát được 7 tuổi thì vua Tịnh Phạn xuống ruộng để Bồ Tát ngồi ở trên bờ ruộng dưới một cái gốc cây thâm á, thì khi mà cung phi mỹ nữ mà ngồi hầu hạ Bồ Tát xung quanh, họ thấy Ngài cứ ngồi yên nhắm mắt vậy, họ cũng dòm dòm ngó lát, cái họ chán quá không biết làm sao, cái họ tản đi từ từ, cuối cùng là người cuối cùng họ cũng bỏ đi luôn, bỏ đi không phải bỏ đi xa, bỏ đi khuất tầm mắt một chút xíu vậy. Thì còn là một mình Ngài ngồi, Bồ Tát Ngài ngồi Ngài nhìn xuống dưới ruộng, Ngài thấy những cái con côn trùng nó bị mấy con chim ăn, rồi mấy con chim nhỏ nó tha cái con côn trùng nó bay lên lên, rồi bị mấy con chim khác lớn hơn nó rượt cho nó giành. Thì ngài nhìn ngài thấy này, nó, cái lưỡi cài nó thì nó bị nó cài xới mấy con côn trùng. Con người là một cái sinh vật, một cái động vật lớn đi cài đất như vậy thì đem xới bị xâm phạm ở chỗ ở của mấy con côn trùng nhỏ, rồi mấy con chim thì nó ăn mấy con côn trùng, rồi chim lớn ăn hết chim nhỏ. Nhìn thấy cái cuộc đời đúng là biển khổ sinh tử, ngài nhắm nghiền mắt lại không có nhìn nữa, và ngài theo dõi hơi thở, ngài đắc được sơ thiền. Đắc được sơ thiền thì cái năm đó là năm ngài mới 7 tuổi thôi, ngài đắc sơ thiền. Thì vào năm ngài 29 tuổi ngài bỏ hoàng cung, ngài đi tu. Ngài đi tu 6 năm, ngài đi tu 6 năm khổ hạnh nữa. Như vậy thì là ngài 35 tuổi, mà 35 mà trừ cho 7 là 28 năm. Thì ngài cái chuyện xưa nó cách nó đã 28 năm rồi, 28 năm. Nhưng mà ngài chợt nhớ lại, nghĩ là như là nhỏ mình có trải qua một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Mà vì sao phải có được cảm giác đặc biệt đó? Lúc đó ngài không có biết đó là cái sơ thiền đó, ngài chỉ nhớ là cảm giác rất là lạ, rất là đặc biệt. Mà vì sao phải có được cảm giác đặc biệt đó? Thì ngài lại nghĩ thêm, lúc đó ta chú niệm tập trung cái tư tưởng mà thở ra, biết là thở ra, thở vào biết thở vào, và không có để một cái tạp niệm nào hết. Sau khi mình suy nghĩ như vậy rồi thì ngài bắt đầu ngài thay đổi hơi thở. Và lần lượt ngay cái đêm, ngay cái canh đầu thì ngài gãy gom hết những cái kinh nghiệm trong những ngày tháng sau cùng. Chứ nếu mà kể một cách chi tiết á, thì ngài là coi như Đức Phật đã bỏ qua cái chi tiết mà ngài nhận cơm sữa của nàng Suchita, nhưng mà vì ngài kể những kinh nghiệm trong cái khu rừng đó thôi nha. Thì ngài theo dõi hơi thở thì canh đầu tiên ngài 9 lần lượt sơ nhị tam tứ thiền. Từ cái nền tảng sơ nhị tam tứ thiền này, ngài chứng được cái sanh tử minh nha. Xin lỗi, cái túc mạng minh. Ngài nhớ lại một đời, hai đời, 100 đời, 1.000 đời, đời đây tức là kiếp 100.000 kiếp. Ngài nhớ là kiếp xưa ta có một kiếp ta làm người, rồi kiếp kế đó ta làm thú, rồi kiếp đó ta làm vua, rồi kiếp kia ta làm ăn mày, làm tu sĩ, rồi có kiếp ta làm là người giàu, có kiếp ta làm người nghèo, có kiếp ta làm người có tiếng tâm, có kiếp ta làm kẻ vô danh, vân vân. Ngài nhớ từng kiếp và ngài thấy được ngài cái sự vô thường, cái sự thay đổi trong cái cuộc đồng lương sanh tử. Và vào canh hai thì ngài chứng được cái sanh tử minh. Thì canh đầu á, ngài thấy được mình sanh ra đời làm trời, làm người, làm kẻ sang người hèn. Thì canh thứ hai ngài thấy được là vì sao mà mình lại sanh vào những cái cảnh giới khác nhau như vậy. Thì khi ngài hiểu được nguyên nhân của những cái kiếp sống quá khứ đó, thì được gọi là túc, gọi là sanh tử minh, hay còn gọi là cái thiên nhãn minh. Ngài thấy rõ từng kiếp mình vì sao mà cái kiếp xưa mình làm vua. Rồi do ngài hiểu thêm là do bố thí thì mình có tài sản, do chịu khó học hỏi thì mình có trí tuệ, do không có cái tâm ganh tị thì mình sanh ra mình được có cái danh xưng, được người khác tôn trọng. Rồi còn do mình ganh tị thì đời sau mình sanh ra mình làm cái người hạ liệt, bị người khác, bị thiên hạ xem rẻ. Rồi mình vì cái kiếp đó mình bị bỏng sẻn nhiều quá, bị bón rách keo kiệt, cho nên cái kiếp kia mình sanh ra mình làm ăn mày, vân vân. Thì ngày ngồi ngày nhớ là từng thứ như vậy. Thì canh thứ hai Ấn Độ họ chia thời gian của đêm ra làm 3 canh, chứ không phải như người Việt mà mình chia thành 5 canh. Chia làm 3 canh đó là canh đầu, canh giữa và canh cuối. Thì đến canh thứ hai thì ngài đặt được cái sanh tử minh, và đến canh thứ ba thì ngài thấy rõ được rằng thì mọi cái chuyện sanh tử luân hồi đó nó chỉ là cái sự tương tục tiếp nối của danh và sắc theo cái quy luật nhân quả mà thôi nha. Thì cũng ngay cái khu rừng khổ hạnh lâm đó, ngay cái khu rừng mà cách đây mấy đêm ngài còn sống trong cái cảnh kinh hoàng sợ hãi, thì bây giờ ngài sống bằng một tâm rất là thanh thản, rất là thoải mái. Thì ngài thấy ra từng điều. Ồ, cái đó là tại sao mà có cái sanh già đau chết, bởi vì truy ngược cái dòng sanh tử luân hồi thì do vô minh là không có trí tuệ, cho nên khi mà gặp cái cảnh sanh già đau chết của mình và của người đó, mình mới đi tìm đến một cách thì một cái giải quyết, một cái giải pháp để giải quyết đó là mình hưởng thụ ngũ dục, hoặc là đó gọi là cái ngũ thọ hưởng ngũ dục, rồi làm các nghiệp bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Thì đó là phi phúc hành. Hoặc là có kiếp mình vì thấy cuộc đời đau khổ quá mình đi tu thiền sát giới, đó là phúc hành. Hoặc là mình thấy đời đau khổ quá mình bố thí, mình trì giới, mình phục vụ tha nhân, thì đó cũng là phúc hành. Rồi có lúc thì ta đắc sơ thiền, đắc được thiền sát giới xong thì ta lại tiếp tục tu thêm thiền vô sắc, đó là bất động hành. Nghe là chính cái vô minh nó mới duyên cho hành, mà hành nó duyên cho thức, thức là tất cả các tâm thái tục, thức là duyên cho danh sắc là danh sắc trong cái thời thái tục, danh sắc duyên cho lục nhập. Từ cái lúc thái tục theo cái thời gian phát triển, con người lần lượt có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là lục nhập duyên cho xúc. Mà chính vì có cái lục nhập, tức là có cái lục căn á, mình mới có cái sự tiếp xúc giữa căn và cảnh thức. Chính xúc nó duyên cho thọ, khi mà có tiếp xúc với cái trần cảnh nó mới ra được cái thọ khổ, thọ ưu, rồi thọ lạc, thọ hỷ. Mà từ thọ nó sinh ra ái, rồi từ ái nó sinh ra thủ, tức là cái chấp thủ. Thủ sinh ra hữu, tức là nghiệp hữu và sanh hữu. Rồi từ nghiệp hữu sanh hữu nó lại tiếp tục nó nảy sinh ra cái sanh già, đau chết, sầu bi khổ ưu não. Thì lần lượt ngài thấy tất cả từng điều, tức là hai canh đầu rồi ngài thấy được kiếp xưa của mình. Rồi tới cái canh giữa đó thì ngài thấy được cái nguyên nhân của cái chuyện sanh tử, mà thấy được nguyên nhân gần. Nhưng mà đến canh ba ngài thấy được nguyên nhân xa, ngài thấy được nguyên nhân xa, tức là vì đâu mà mình có cái tâm bất thiện đó. Khi mà ngài thấy rõ như vậy thì khi mà trời ngày đó, cái ngày hôm đó là cái ngày cuối đêm rằm tháng tư, mà rạng ngày 16, năm đó là trước Phật lịch là 45 năm. Bởi vì Phật lịch là mình tính từ khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, thì 45 năm trước Phật lịch, vào đêm, vào rạng ngày mùng 6, rạng ngày 16 tháng 4, gọi theo lịch Ấn Độ là tháng Quý Sa Cá. Thì lúc mà trời vừa rạng đông thì Đức Bồ Tát lập tức chứng quả chánh đẳng chánh giác vô thượng Bồ Đề, trở thành một Đức Phật. Thì khi mà ngài kể lại cho ông Bà La Môn cho nước Lý nghe từng giai đoạn như vậy, tức là từ giai đoạn mà ngài vô trong rừng, ngài ở rồi ngài tự mình dàn xếp với những nỗi âu lo sợ hãi. Rồi dàn xếp bằng cách nào? Dàn xếp bằng cách là tự mình hiểu lấy, nghĩa là nếu mà mình còn những cái tham sân si đó thì mình còn sợ hãi, rồi dùng cái thiện pháp nào để mà thế chỗ cho những cái tham dục, cho những cái sân hận, cho những cái hôn trầm thị niên đó. Rồi từng bước ngài chứng được túc mạng minh, rồi sanh tử minh, lậu tận minh. Sau khi ngài kể hết mọi từng bước cho ông Bà La Môn cho nước Sư Mí nghe, thì ông mới sau khi nghe xong thầy pháp thì ông mới quỳ xuống dưới chân Đức Phật và nói: Bạch Thế Tôn, giống như một cái người đem ánh sáng vào chỗ tối, lật ngửa những lên những gì bị lật ấp, bị che kín từ đó đến giờ, thì Thế Tôn hôm nay đã rọi ngọn đèn vào cái nội tâm của con. Ngài kể lại cái chuyện đời tu học của ngài, nhưng ngài đồng thời ngài cũng cho con một bài học về cái con đường tu học của riêng con. Và xin Thế Tôn từ bi hoan hỷ nhận biết rằng kể từ bây giờ trở đi thì cha núi Sư Ní đã là đệ tử của Thế Tôn, tức là ông đã trở thành một người Phật tử. Thì đó là nội dung vắn tắt của bài kinh gọi là Khiếp Đảm và Sợ Hãi. Tức là ông Bà La Môn cho núi Sư Ní muốn nghe Đức Phật kể lại những cái kinh nghiệm của ngài lúc ở trong lúc ngài còn là Bồ Tát, chưa có thành Phật. Thì Đức Bồ Tát, Đức Phật đã kể lại cái giai đoạn gần nhất, đó là cái giai đoạn ngài ở trong khổ hạnh lâm, vào những cái ngày tháng cuối cùng trước khi trở thành một Đức Phật. Và trong cái lời kể đó về những kinh nghiệm đó, ngài đã gửi lại cho ông Bà La Môn cho núi Sư Ní nói riêng và cho tất cả chúng ta hôm nay nói chung một cái kinh nghiệm tu học vô cùng là quan trọng. Đó là dù cho cái ngoại cảnh nó có hải hùng, nó có khiếp đảm cách mấy đi nữa, cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là tự mình dàn xếp được những cái ma chướng ở trong nội tâm của mình. Nếu ngày nào trong nội tâm mình mà mình chưa có được một cái hướng dàn xếp cho nó rõ ràng, cho nó điển hình, mà mình cầu mong được đắc cái này, được chứng cái kia, thì coi chừng đó chỉ là một điều ảo vọng mà thôi. Cho nên làm gì thì làm, thì cái điều quan trọng nhất vẫn là dàn xếp nội tâm của chính mình. Thì không biết rằng các vị Phật tử có cái chỗ nào thắc mắc trong bài kinh này không, nhưng mà tạm thời ngay bây giờ thì Uyển Minh có thể nói rằng đó là nội dung bài kinh số 3 trong Trung Bộ Kinh mà Uyển Minh tự nghĩ rằng mình đã trình bày đầy đủ, dĩ nhiên một cách tương đối thôi. Còn các vị có những thắc mắc nào liên hệ đến bài kinh thì xin cứ tự nhiên. Và dù sao thì thời gian nãy giờ cũng là thời gian tạo công đức, và công đức pháp khí là vô lượng. Xin thành tâm chia sẻ cái quả công đức này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, nhất là các vị long thần hộ pháp. Xin như các vị hãy hộ trì cho tất cả chúng ta ở đây luôn luôn được đắc kỳ sở nguyện tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.